Bất hủ phàm nhân, chương 641, đinh sát thầy trò tát kiếm, góc truyện audio.com, vạn trượng kích mang phô thiên nổ tung, trong thời gian ngắn hóa thành một vòng thảm thiết màu bạc vòng tròn, bên trong màu bạc vòng tròn cuồng liệt bàng bạc sát khí ngưng tụ trở thành sát thế, như một viên tinh cầu mất đi trói buộc ầm xuống. Nghề của cả người rét run, giờ khắc này hắn cũng cảm giác được mình bị vô cùng vô tận kích mang sát khí bao lấy, nhìn một tua ngân bàn này hạ xuống muốn đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Không, nghề cụ phát sinh một tiếng gào thét từ đáy lòng, trường thương cuồn cuộn nổi lên hàng tỷ thương mang, lúc này trường thương của hắn thật giống như một cái vũ trụ bùng nổ, nghênh hướng Mạc Vô Kỵ tràn ngập lấy kích mang sát thế màu bạc. Nghề cụ khẳng định chính bản thân từ tu đạo đến nay, chưa bao giờ phát huy được như ngày hôm nay. Một thương này hầu như lại đem thương ý của hắn cùng trước đây hắn cảm ngộ mà không có triệt để thành hình thương đạo, phát huy đi ra. Nếu mà tại thời điểm khác, nghề cổ nhất định là mừng rỡ như điên, bởi vì một thương này đánh ra ý nghĩa thương đạo của hắn lại đem tiến vào một cái cảnh giới mới. Bùng nổ thương mang cùng màu bạc kích mang vòng tròn đánh vào cùng một chỗ cuồng bạo sát khí tàn phá bừa bãi ra, giờ khắc này, hết thảy chung quanh đều trở thành hư vô. Dù cho lần này va chạm cũng không có làm cho trong hư không sinh ra vết rạn, loại này thanh thế tuyệt đối là va chạm dưới tiên vương mạnh nhất. Phốc, kích mang ngân bàn nổ tung, Mạc Vô Kỵ tại chỗ phun ra một đạo máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài. Nghề cụ sắc mặt tái nhợt, vết máu trước bị Mạc Vô Kỵ đánh ra ngoài càng là nổ bể ra. Hắn ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ, hắn tin tưởng một thương vừa rồi đã vượt qua trình độ của hắn, coi như là chống lại tiên vương, cũng có liều mạng. Nhưng chỉ là để cho Mạc Vô Kỵ một cái nho nhỏ đại ất tiên như vậy phun ra một ngụm máu tươi, tên này thực sự là đại ất tiên. Mạc Vô Kỵ lau mép một cái máu, nói với đại hoang một bên. Giết dùm tao đê, tên này quá mạnh mẽ, ta giết hắn có chút khó khăn. Đại hoang vừa vung tay, nguyên thần nghê củ đã bị rút ra, không đợi nghê củ hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đã bị đại hoang đánh giết. Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả đan dược chữa thương nuốt vào, thở dài một hơi. Tu vi của hắn vẫn còn quá yếu, đối phó một cái đại la tiên cũng miễn cưỡng. Hơn nữa vừa rồi một kích mặt trời lặn này, hắn cũng không hài lòng. Tại hắn cảm ngộ mặt trời lặn cũng không phải như lưu tinh giống nhau đập xuống màu bạc vòng tròn sát thế. Mà là một vòng khí tức chân chính mang theo tử vong sát ý, thật giống như một vòng hoàng hôn thái dương để cho đối thủ tại đây trong cô đơn bị áp chế. Tại dưới tà dương, bị xé rách, hiện tại mặt trời lặn tuy rằng đánh ra ngoài, cách mặt trời lặn thần thông ý cảnh hắn cảm ngộ đến tương còn kém quá xa quá xa. Mạc Vô Kỵ lại đem giới chỉ của Nghê Cù cùng tát kiếm bắt được trong tay, lúc này mới vung tay, ném ra trường thương của Nghê Cù, lại đem tát kiếm cùng Nghê Cù cứng rắn đóng đinh tại trong hư không. Trước đây Nghê Cù không phải là thích lại đem Thiên Cơ Tông đệ tử sâu chuỗi tại hắn trường thương sao? Ngày hôm nay hắn liền đem này thầy trò hai người cũng xiên trên trường thương. Trác Bình An tại thu được tin tức Mạc Vô Kỵ tiến vào chư thần thiên tiệm sau đó, liền chủ động buông tha Đại Khôn Phật Tông phi thuyền. Hắn nhìn chư thần thiên tiệm phía xa mênh mông vô biên, nói lầm bầm một câu. Gạch nối, góc truyện audio.com, người khác cho rằng ngươi là vì Đại Khôn Phật đang cứu viên ý thầy trò, không tiếc đắc tội hai đại tông môn, nhưng ta biết ngươi không phải. Tiên giới như loại người như ngươi, hẳn là tuyệt chủng. Tiên lộ dài đằng đẵng, chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng tương lai còn có lại lúc gặp mặt. Nói xong câu đó, Trác Bình An thân hình lóe lên, trực tiếp từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Hắn phải về Bình An Giác, Mạc Vô Kỵ vì hắn luyện chế một lò chân chính thất văn khuy cơ đan, từ nay về sau, hắn Trác Bình An nếu lần nữa đứng ở đỉnh phong tiên giới. Mạc Vô Kỵ mang theo Tố Tịch biến mất, Trác Bình An rời đi. Thiên tiệm thiên thành đến chư thần thiên tiệm lại cũng không có an tĩnh lại, bởi vì tại trong hư không vùng ven chư thần thiên tiệm có một cây trường xiên hai tu sĩ quần áo xốc xách. Hai người này một là đại kiếm đạo tiên tôn trưởng lão Tát Kiếm, còn có một cái là Tát Kiếm đệ tử Nghê Cù. Đông đảo đến thiên tiệm tiên thành tu sĩ, thậm chí phải đặc biệt chạy đến chư thần thiên tiệm vùng ven quan sát hai tu sĩ này bị Mạc Vô Kỵ đinh sát tại trong hư không. Mạc đan sư này thật đúng là một cái kẻ hung ác a, vì Đại Khôn Phật đang đắc tội Lôi Tông cùng Đại Khôn Phật Tông không nói, bây giờ còn tàn nhẫn như vậy giết chết đại kiếm đạo tiên tôn trưởng lão. Đây không tính là tàn nhẫn sao? Ta nghe nói Mạc đan sư là tông chủ Thiên Cơ Tông tại tu chân giới. Nghề cũ trước đây lại đem Thiên Cơ Tông đệ tử cởi đồ xiên tại đây cây trường thương này, so với, Mạc đan sư coi như là ôn hòa. Ngược lại hắn vì Đại Khôn Phật Đăng, liên tiếp đắc tội hai đại tông môn, cái này rất khôn ổn. Đại Khôn Phật Đăng ta nghe nói qua, là viễn cổ chí bảo trước đây Tĩnh Tâm Am lập phái bảo vật. Mạc đan sư này tuyệt đối là một cái kẻ hung ác, nếu đổi lại là ngươi, coi như là Đại Khôn Phật Đăng đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám lấy đi. Cái gì Tĩnh Tâm Am, hiện tại Tĩnh Tâm Am không còn, chỉ có Đại Khôn Phật Tông. Mạc Đan Sư là kẻ hung ác, ta ngược lại tin tưởng, hắn nhanh như vậy liền thăng cấp tới rồi thất phẩm đan đế, trung gian còn không biết có bao nhiêu chuyện máu tanh phát sinh. Mạc Đan Sư có thể hay không tiến vào chư thần thiên tiệm? Ha ha, hắn người như thế sẽ đi chịu chết sao? Lại đem Tát Kiếm thầy trò Đinh giết ở chỗ này, chính là muốn để cho người ta cho là hắn tiến vào chư thần thiên tiệm, trên thực tế chỉ cần không phải ngu ngốc ai dám tiến vào cái chỗ này. Vô luận là bên cạnh chư thần thiên tiệm hay là chư thần tiên thành, khắp nơi đều là đối với Mạc Vô Kỵ các loại nghị luận. Cũng gần như là tại Mạc Vô Kỵ biến mất đồng thời, Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo, Thận Mông Sơn, Đại Khôn Phật Tông tất cả đều phát ra đối với Mạc Vô Kỵ phát truy nã tin lệnh. Biết nội tình người rõ ràng hơn, còn có thật nhiều không có phát sinh phát lệnh truy nã, lại đang âm thầm đối với Mạc Vô Kỵ vi đổ thế lực. Ví dụ như Tiêu Giao Đế Cung Lôn Thảy, ví dụ như Đan Đạo Tiên Minh. Người này thật đúng là biết gây rắc rối. Thiên tiệm tiên thành bên trong một nhà tiên tức lâu, cái ngao lắc đầu, bưng lên linh trà uống một ngụm, tiếp tục nói. Phi Yến, người này cũng không phải là lương xứng của con. Cùng người như thế cùng một chỗ, người sớm muộn sẽ bị hắn liên lụy. Ta xem Mạc Vô Kỵ này cũng rất khó thoát đi những thứ đại tông môn này truy sát, sớm muộn sẽ hài cốt không còn. Nói xong, cái ngao còn thở dài, ngay cả hắn cũng không nghĩ ra vì. Góc truyện audio.com, sao Mạc Vô Kỵ lại tìm đường chết, theo lý thuyết một cái thất phẩm đan đế tại tiên giới muốn sống thế nào tư nhuận liền thế nào tư nhuận. Hắn hết lần này tới lần khác muốn làm chết trong thời gian ngắn đắc tội bao nhiêu cường giả. Cái Phi Yến ngẩng đầu, nhìn nàng cha nói. Cha, đó là bởi vì các tông môn đuổi giết hắn đều quá mức tham lam. Mạc Vô Kỵ nếu mà không cứu người, ở đâu có nhiều người đuổi giết hắn như vậy? Cha, người cảm thấy thế giới này còn có người giống như Mạc Vô Kỵ, vì cứu hai cái cũng không phải phi thường người quen, mà đi đắc tội vài đại tông môn sao? Cái ngao cười lạnh một tiếng. Phi Yến, con chính là quá đơn thuần. Mạc Vô Kỵ thật là vì cứu người. Hắn là vì Đại Khôn Phật Đăng mà thôi. Đại Khôn Phật Đăng là tốt nhưng đây là Phật môn thánh khí, coi như là ta cũng không dám đơn giản đi cướp đoạt, huống chi chỉ là một Mạc Vô Kỵ. Không, cái Phi Yến khẳng định lắc đầu. Ta cho là hắn không phải là người như thế, hắn không phải là vì Đại Khôn Phật Đăng. Hắn là thật tâm muốn trợ giúp Tĩnh Tâm Am cái kia tiểu ni cô, hắn là một người tốt. Về phần Đại Kiếm Đạo, bên ngoài không phải là nghe đồn Mạc Vô Kỵ xuất thân Thiên Cơ Tông sao? Đại Kiếm Đạo Tát Kiếm tiêu diệt Thiên Cơ Tông, hắn xuất thủ báo thù có cái gì không đúng? Về phần Lôn Thải, người này giết người bên cạnh Mạc Vô Kỵ, lẽ nào cũng bởi vì Lôn Thải là Đại Tiên Đế, Mạc Vô Kỵ liền phải quỳ gối sao? Nếu là hắn thật sự làm như vậy, ta tại sao phải đối với hắn vài phần kính trọng? Cái ngao sững sờ nhìn nữ nhi, trong lòng hắn có chút tự trách, từ khi nữ nhi bị hắn từ ngưng hồn tiên quỳnh trì cứu sau khi trở về, hắn trông nom quá chặt. Bằng không Mạc Vô Kỵ vì Đại Khôn Phật đang cứu Tĩnh Tâm Am thầy trò sự tình, làm sao lại bị nữ nhi cho rằng thành là hảo tâm cứu người. Tiên giới đâu có còn mục đích hảo tâm cứu người tồn tại hay không? Ai, nữ nhi này của hắn quá đơn thuần. Cái ngao đứng lên, bất đắc dĩ nói. Phi Yến, tiên tiệm tiên thành gần nhất cường giả tập hợp, ta dẫn ngươi đi này náo nhiệt trường hợp kiến thức một chút. Ngươi thiếu khuyết rèn luyện, đây là ta không đúng, ta không nên vẫn cho ngươi ở lại Thiên Đế Cung. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào chư thần thiên tiệm, từng đạo cuồng bạo tê liệt lực lượng liền cuốn tới, chỉ hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ da thịt đã bị xé rách ra hai đạo vết máu thật sâu. Trong lòng Mạc Vô Kỵ quính lên, hắn luyện thể là linh thể cửu cấp viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền phải thăng cấp tiên thể. Dùng hắn loại trình độ này đều bị hôm nay hô bên trong tê liệt lực lượng đơn giản kéo đi vài đạo huyết nhục tố tịch, há lại có thể duy trì được si. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được một cổ mênh mông vô biên Phật vận khí tức. Một cái nhạt yếu đèn mang bảo vệ tố tịch toàn thân, cái loại này Phật vận thật giống như chân trời phản âm thầm thấu tại bên người tố tịch, kích động ra một vòng lại một vòng văn mang. Mạc đại ca, ngươi nhanh chóng đến Phật đăng của ta đi, nơi này không sợ chư thần thiên tiệm không gian xé rách. Tố tịch thanh âm cũng đúng lúc truyền đến, Mạc Vô Kỵ sững sờ nhìn này từng vòng nhạt yếu mang theo Phật vận khí tức đèn mang, một hồi lâu mới hỏi. Đây là Đại Khôn Phật đăng, tố tịch sư muội, ngươi lại đem này Đại Khôn Phật đăng luyện hóa. Tố tịch lắc đầu nói, không có, ta chỉ là luyện hóa nửa thành mà thôi, miễn cưỡng có thể cho đèn mang. Góc truyện audio.com, bảo vệ ta, thật là lợi hại, Mạc Vô Kỵ đều là âm thầm líu lưỡi, thảo nào Lôi Tông Tiên Đế còn có Đại Khôn Phật Tông đều muốn có cướp đoạt Đại Khôn Phật Đăng, ngọn đèn này quả thực quá nghịch thiên. Một khi lại đem này đèn toàn bộ luyện hóa, sẽ còn cao đến đâu? Mạc đại ca, ta nghe sư phụ ta nói, Đại Khôn Phật Đăng là một trong Phật môn tam đại chí bảo. Nghe được Mạc Vô Kỵ sợ hãi than, Tố Tịch nhanh chóng giải thích một chút. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hạ xuống rơi vào dưới đại khôn Phật đăng đèn mang. Một trận nhu hòa Phật vận khí tức trong nháy mắt bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến, chư thần thiên tiệm bên trong các loại không gian tê liệt lực lượng vào giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh, có thể thấy được đại khôn Phật đăng này cường đại. Nhìn xem Thái Sử Tiêu có thể đi tới nơi này mặt khẳng định có một món đỉnh cấp bảo vật. Hắn thế nhưng là biết Thái Sử Tiêu tinh hà thần quyết còn có thu được thiên hoang thảo địa phương đều là bên trong chư thần thiên tiệm. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục thẩm thấu ra bản thân thần niệm, hắn phỏng chừng bản thân thần niệm thẩm thấu đến bên trong Phật đăng này, cộng thêm hắn bắt đầu đạo lạc, hắn thậm chí có thể lĩnh ngộ được cao cấp nhất Phật đạo thần thông. Bất quá hắn không thích lắm, hắn tu luyện chính là bất hủ phàm nhân đạo, không cần đi cảm ngộ Phật môn thần thông khác. Mạc Vô Kỵ đối với Tố Tịch gật đầu, ý bảo Tố Tịch tiếp tục khống chế đại khôn Phật đăng, hắn lấy ra giới chỉ của Tát Kiếm cùng Nghê Củ, còn có cái kia ngọc giản Hàn Lung cho hắn. Hàn Lung lúc đó lúc đi, không có trước mặt Trác Bình An nói nguyên nhân, chỉ là cho hắn một quả ngọc giản nhắn lại. Cách chương.